Thích Ca Mâu Ni Phật, như thường lệ, trước khi chúng ta vào buổi giảng thì có 5 phút để tịnh tâm. Thì xin mời quý Phật tử nhắm mắt lại, buông xả mọi ý niệm và thư giãn cơ thể để tâm được thoải mái, thân được an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi xin giảng tiếp đề tài Pháp Môn Tịnh Độ. Và đề tiếp theo, như kỳ trước chúng ta đã biết qua một số hành nguyện, một số cảnh giới và hình ảnh của thế giới của Đức Phật A Di Đà, thì hôm nay đề tài hôm nay nghiêng về phần làm cách nào để tu tập để được vãng sinh. Thì đó là những yếu tố cần thiết. Thì trong số những yếu tố cần thiết thì chúng ta lần lượt cần để ý một số vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là niệm Phật để cầu thoát ly sinh tử, đó là yếu tố thứ nhất mà chúng ta sẽ được vãng sanh. Thì vấn đề này á, thông thường á, chúng ta đến chùa, chúng ta có duyên đến chùa nghe giảng tụng kinh niệm Phật, nhưng mà đối tượng đến chùa có nhiều cấp độ khác nhau. Có người vì bạn bè rủ đi chùa, rồi đến chùa rồi thấy tụng kinh niệm Phật, rồi mình cũng bắt chước tụng kinh niệm Phật. Thì đó là loại người thứ nhất. Thì khi được bạn bè rủ đến chùa mà mình cũng bắt chước tụng, thì điều này có đúng hay sai? Thì không sai, nhưng mà chưa được đúng lắm. Là bởi vì khi tâm chúng ta mà vì bạn bè hay vì một lý do nào đó mà chúng ta đi chùa làm như vậy á, thì chúng ta chỉ có phước mà thôi, chứ không thể nào thoát ly được sanh tử luân hồi. Cho nên khi chúng ta niệm Phật với lý do đó, với mục đích đó, thì chúng ta sẽ được hưởng phước. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Rồi đối tượng thứ hai đi chùa là nhiều người đi chùa lạy Phật, tụng kinh, xong rồi xin cầu Phật gia hộ cho tiêu tai, giải nạn, gia đình bình yên, làm ăn phát đạt, vân vân. Thì cái lý do thứ hai này, lạy Phật như vậy thì xin Phật hộ trì, thì lý do này cũng được, nhưng mà chưa đúng với ý của đạo Phật. Mình cầu Phật thì Đức Phật sẽ gia hộ cho mình ở cái mức tối đa có thể gia hộ được. Chẳng hạn như Đức Phật thì tuyệt đối không phải là một ông thần có thể ban phước mà có thể giáng họa, mà Đức Phật chỉ gia hộ cho mình những cái gì mà tạo điều kiện nhân duyên cho mình tăng trưởng cái đạo tâm thì Đức Phật sẽ gia hộ. Còn nếu chúng ta mà cầu cho buôn may bán đất, không mua một mà bán 10 thì dứt khoát cầu cái đó Đức Phật không có gia hộ, bởi vì Đức Phật cũng không có quen làm việc đó. Vì thế mà có nhiều người xin cầu cho gia đình bình yên để mà mình có điều kiện mình tu tập tăng tiến, thì Đức Phật sẽ thấy được cái đó là cái nhân duyên tốt, thì Đức Phật hay là chư hộ pháp hay là chư Bồ Tát sẽ giúp đỡ mình. Khi mà mình có tâm tu thì tâm tu tiến thì sẽ được các chư Bồ Tát và các chư Phật gia hộ. Và thưa quý Phật tử, là chúng tôi tu, chính bản thân chúng tôi cũng có kinh nghiệm đó. Khi nào mình có ý định tu hành, phải không? Mình mong muốn một điều gì để mà điều kiện nó trở thành tốt đẹp cho mình tu, thì trước hay sau gì cái nhân duyên nó cũng tới. Có khi mình chỉ mong nghĩ buổi sáng tới buổi chiều là có. Cái chuyện đó là chuyện rất linh ứng, mà cái người tu nào có tu thì sẽ có gặp. Mình tu nhiều mình sẽ gặp nhiều, tu ít sẽ gặp ít. Nhưng mà ví dụ như mình tu rồi mình mong làm ăn phát tài dứt khoát, không bao giờ gặp đâu. Nhiều khi còn thất bại nữa chứ không phải. Bởi vì chư Phật và chư Bồ Tát không quen cái chuyện mua bán, cho nên là không có gia hộ cho mình đâu. Rồi có những người tu đến chùa tụng kinh niệm Phật với một ý nguyện là xin tu hành để kiếp sau có phước nhiều hơn, giàu có hơn, đẹp đẽ hơn, thông minh hơn, vân vân, cầu nguyện cho kiếp sau. Thì điều này thì cũng được, bởi vì khi mình có niệm Phật, có tụng kinh, có tu tập thì là có phước, và kiếp sau mình có thừa hưởng. Đạo Phật cũng xác nhận điều đó. Nhưng làm điều đó rồi thì chúng ta cũng chưa đúng cái mục đích của Đức Phật, là bởi vì kiếp sau chúng ta có giàu đi nữa thì rồi cũng chết. Rồi trong khi giàu như vậy á, càng giàu thì cũng chẳng sướng. Nếu mà người giàu mà sung sướng á, thì trên thiên hạ này người ta đã không ai mà có giọt nước mắt. Nếu quý vị biết rằng á, những người giàu mà nếu quý vị quen những người giàu thì cứ đến nhà người ta chơi thì sẽ thấy họ không bao giờ có một cái tâm trạng được an lành, an lạc. Chỉ có những nhà tu, chỉ có những người tu thì mới có cái tâm an lành, được an lạc thôi. Còn những người càng giàu thì tâm hồn họ càng khó, không có sung sướng. Là bởi vì nội cái giàu mà lo mà cất giữ đồ, bảo vệ cái đồ mình có không đủ mệt rồi. Rất là khổ, tối ngủ không yên đâu. Nuôi ở nhà phải nuôi 3-4 con chó, mà nghe con chó sủa là cái là phải lo thức dậy xem coi có ai đến trộm của mình hay không. Cho nên mình mong cầu giàu thì mình cũng thấy có sung sướng, nhưng mà cái sung sướng đó cũng có, nhưng mà cái khổ khác nó cũng đến. Cho nên nếu mình cầu nguyện theo vật dục thế gian thì Đức Phật nói rằng á, vật dục của thế gian, ngũ dục của thế gian á, luôn luôn có hai mặt. Bề mặt đẹp chừng nào thì bề trái xấu chừng đó. Cho nên vật dục thế gian á, mình hưởng sung sướng chừng nào thì mình sẽ khổ đau nhiều chừng đó. Thì điều đó ít nhiều quý Phật tử cũng đã cảm nghiệm được cái vấn đề này. Mình mà có của càng lớn thì mình lo càng nhiều. Mình thương yêu chiều chuộng cái gì lắm bao nhiêu á, thì cái đó nó sẽ hành hạ cho mình, cái tâm mình đau khổ bấy nhiêu. Vị ngọt đi liền với vị nguy hiểm của nó. Hai cái đó nó ở một cái mức độ, thế mà càng cao bao nhiêu thì mình càng khổ bấy nhiêu. Cho nên những điều đó Đức Phật nói rằng, nếu cho chúng sanh những điều đó thì không khác gì cho những cái điều tai họa. Cho nên Đức Phật không mình niệm Phật mà cầu cho được phước báo, cầu cho được giàu sang, điều đó là điều không đúng với ý nguyện của Đức Phật. Còn cái hạng người nữa là có nhiều người mong rằng chúng tôi tụng kinh niệm Phật để kiếp sau được sanh lên chư thiên hưởng phước cõi trời, thì cái điều này thì tốt hơn những người ở trên, tức là chán cái cảnh trần gian rồi, mong rằng mình có phước mình tu tập để được mình sanh về cái cảnh giới chư thiên hưởng sung sướng, nhàn hạ khỏi lo lắng gì. Mà mong như vậy thì cũng chỉ là mong nhỏ, bởi vì trên chư thiên á, hưởng phước trên đó thì không có cái gì tai họa hết, chỉ có không có ăn nữa, cho nên là chỉ có chơi à. Lên chư thiên thì chỉ có suốt ngày chơi chứ không có ăn nữa, cho nên rất là sướng. Đi đâu á, thì không cần phải xe, chỉ cần bay một cái là tới. Sướng lắm, đầy đủ những cái đẹp, phong cảnh đẹp ở trên đó. Nhưng trên đó thì tương đối tâm của mình nó thoải mái, an lạc, thoải mái, sung sướng. Nhưng mà có một cái điều mà Đạo Phật cũng không có đồng ý, đó là nếu mà ta mong vào sống chư thiên thì trên đó sau khi chúng ta hết tuổi thọ thì lại theo nghiệp của chúng ta lại rơi xuống. Tại vì sao chúng ta lại rơi xuống, đang ở trên cảnh trên mà sao xuống, là bởi vì trong quá khứ chúng ta đó rất nhiều những cái điều ác chúng ta đã làm. Vì thế cho nên khi chúng ta lên chư thiên hưởng hết phước, cũng như ta làm ruộng có một năm thì ăn hết một năm gạo thì sẽ hết thôi. Mà hết gạo thì lại phải đi lo đi làm ruộng nữa để có gạo mà ăn. Thì như vậy lên chư thiên là chỉ để hưởng phước thôi chứ không có làm gì hết. Tạo phước không rất khó, dưới trần gian này chúng ta tạo phước được, chứ lên chư thiên tạo phước không ra. Là bởi vì ai cũng sướng hết, làm sao mình ban phước cho họ đây, không có cái gì hết. Ở trần gian này có người sướng có người khổ, cho nên mình mới thí dụ như mình giúp đỡ cho người ta một đồng thì cái đó là hình ảnh, đó gọi là hình ảnh ban phước để tạo phước. Còn lên chư thiên ai cũng sướng như mình, có nhiều người sướng hơn nữa thì làm sao mà mình làm phước đây. Cho nên là cảnh giới trên đó chỉ để hưởng phước thôi, sau khi hết phước rồi thì chúng ta lại theo nghiệp của chúng ta lại rớt xuống dưới trần gian. Có nhiều người đang ở cảnh giới chư thiên mà rớt thẳng xuống địa ngục chứ không có nói là ở chư thiên nữa. Rồi có người thì đang ở cảnh giới chư thiên rớt vào cái cảnh ngạ quỷ và súc sanh, mà súc sanh là nhiều nhất. Chư thiên mà rơi xuống súc sanh là nhiều nhất, là bởi vì tại sao vậy? Là tại vì ở trên nó chơi sướng vui quen rồi, cho nên khi mà mất đi thì người đó tâm tình hoảng hốt và cũng mong muốn có một cái gì là hưởng thụ sẵn chứ không có muốn cái gì để mà cực khổ, nên rớt xuống làm súc sanh. Thì trong kinh Đức Phật nói rằng cái số mà ở chư thiên đó, mà chết đi sanh vào chư thiên đó, thì cái số đó hiếm lắm. Mà con số mà chết đi rồi sanh xuống loài người á thì cũng hiếm. Còn những con số khác sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nhiều lắm. Là bởi vì cái phước của chúng ta đã hết rồi, xài hết phước thì bây giờ phải gánh tội thôi. Mà tội là cũng phải ai ban tội cho mình, là vì do nhiều kiếp nhiều đời chúng ta đã gao tạo tội, cho nên cái tội đó nó chưa kịp trổ mà thôi. Đến khi mình xài hết phước rồi thì tội nó lòi ra. Và đó là cái lý do mà Đức Phật cũng không có đồng ý cho chúng ta tụng kinh niệm Phật tu tập để mong về cõi chư thiên. Rồi tới một cái hàng kế tiếp cao cấp hơn, đó là người mong rằng tu bây giờ mình là thanh nữ khổ quá rồi, bây giờ tu để xin hồi hướng để kiếp sau trở thành thanh nam. Hoặc là có người nói bây giờ kiếp này mình tu, kiếp sau mình hồi hướng để trở thành kiếp sau mình đi tu nữa. Thì đây là những cái căn duyên tốt hơn, nhưng mà tốt thì cũng chưa gọi là tốt hẳn. Thì bởi vì mình sanh làm thanh nam, rồi một ngày nào đó thanh nam cũng khổ. Bây giờ không tin quý Phật tử, các nữ Phật tử cứ hỏi nam Phật tử là làm thanh nam sướng hay khổ thì biết liền. Nên cũng đừng có mong làm cầu thanh nam làm chi, bởi vì cầu thanh nam mà cũng khổ à. Thế đã khổ là khổ, mà cái quan trọng nhất là mình rèn luyện cái tâm làm sao cho được an lạc mới là tốt. Chứ còn cầu thanh nam hay là cầu cái gì để kiếp sau mình hưởng thì cũng không có tốt. Cầu thanh nam thì đỡ hơn thanh nữ thì khổ hơn. Nhưng mà cầu thanh nam cũng chẳng sướng đâu, người nam cũng không có sướng hơn người nữ bao nhiêu đâu. Thì cho nên là không đúng cái ý nguyện của Đức Phật. Còn Đức Phật ra đời để mà giảng thuyết pháp với cái mong muốn của Đức Phật là gì? Là muốn chúng ta chấm dứt được tất cả mọi sự khổ đau, chứ không phải muốn cho chúng ta tạm thời bớt khổ đau rồi ngày mai lại khổ nữa đâu, không có. Mà muốn chấm dứt hoàn toàn khổ đau á thì đầu tiên á mình phải muốn cái đã. Mình có muốn chấm dứt khổ đau thì mình mới từ từ mình mới tập tu như thế nào nó mới hết khổ đau. Còn nếu mình không muốn chấm dứt thì chư Phật đến có bảo mình cũng chẳng nghe. Có rước về mình về cõi tịnh độ đi nữa thì mình cũng chẳng thích. Đó là lý do mà phải tâm mình thích cái đã. Mà tâm mình muốn thích á, muốn thấy được cái khổ đau nhàm chán á, thì có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, là phải có trí tuệ. Mình thấy khổ đau mình biết sợ. Thì đây có một cái ví dụ như thế này, để chúng ta thấy được người có trí tuệ hay không có trí tuệ. Ở trong cuộc học Tinh Hoa có kể một câu chuyện. Có một ông nhà hàng xóm, ông ta làm mà ruộng rồi có rơm. Ông ta mới bắt đầu để rơm ở ngoài đồng á, thì không có cho bò ăn, cho nên đem về nhà chất. Rồi ông ta chất rơm ở gần nhà, thì một có một ông hàng xóm thấy ông ta chất rơm ở gần nhà mới nói như vậy: này ông à, ông mà chất cái đống rơm này gần nhà, lỡ mà đống rơm nó cháy á, thì nhà ông cũng cháy theo. Cho nên á, tốt nhất ông nên chất cái đống rơm này nó xa nhà đi. Bởi vì xa nhà thì cũng cực, mỗi lần đi lấy rơm thì cực quá. Làm ông này cũng làm biếng. Nhưng mà nghe vậy á, nghe nói vậy cái ông ta nghĩ cái thằng cha này nó trù cho mình nó cháy nhà. Không, đâm ra ghét, không thèm nghe luôn. Rồi tới một hôm á, thì đống rơm nó cháy thiệt, nó không phải cháy dở nữa, nó bùng lên nó cháy. Thì mọi người hàng xóm đến dập tắt. Thì trong khi dập tắt được á, thì nhà cũng cháy được xém một miếng rồi. Rồi ông ta mới làm tiệc thiết đãi những người bị nhà cháy xém á, cảm ơn những cái người mà người ta đã giúp đỡ chạy chữa cho cái nhà của mình. Riêng cái ông mà nói đó thì ông đã ghét lắm, cho nên là không có mời ông đó đãi, chỉ mời những người nào đã có công giúp cho mình chữa nhà. Thì cái tâm lý chúng ta cũng vậy đó, chúng ta chỉ cảm ơn những cái gì, những người nào mà cho trước mắt thôi, còn chúng ta không bao giờ thấy xa được. Thấy tiền là cái đem lại hạnh phúc trước mắt chúng ta ham, nhưng mà chúng ta đâu có thấy xa là tiền nó lại là nguyên nhân đau khổ. Không có thấy xa được cái điều đó. Mà nếu mà ai nói rằng tiền là nguyên nhân đau khổ, không, đừng có xài tiền nữa, mình còn ghét người đó nữa. Nói bà này thiệt vô duyên, tiền mà huyết mặt con người mà lại biểu đừng có xài tiền, đừng có gần tiền, tôi ghét lắm. Cho nên đó là cái tâm lý chúng ta thiếu trí tuệ, xa vời. Cái khổ của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sinh ra làm người thì bao nhiêu thứ khổ nó vây quanh chúng ta. Nào là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, ăn cũng khổ nữa. Bởi vì sao vậy? Ăn ngày nào cũng phải ăn, mà không ăn thì đói bụng. Ăn nó hôm nay ăn miếng ngon rồi, ngày mai nó đòi ăn ngon hơn nữa, chứ ăn vậy chán quá. Thầy chúng tôi cũng gặp rất nhiều Phật tử trẻ trẻ nói là trời chán quá, hôm nay không biết ăn gì. Thầy mới hỏi nè, thế ở nhà thường ngày á, ăn cơm với gì? Thì nói là thịt rồi cá rồi tôm rồi cua. Kể ra cái thầy nói trời ơi sao mà ngon lành quá vậy, thầy suốt ngày ở chùa thầy ăn chay không à? Chắc thịt cá ăn ngon lắm phải không, bởi sao chán? Ê, Phật tử đó mới nói dạ thưa thầy, ăn riết cũng chán à. Vậy thì bây giờ chán mấy thứ đó, giờ phải tìm cái gì ăn ngon hơn nữa bây giờ? Hết rồi, thịt cá tôm cua là hết rồi, chứ đâu còn gì ngon hơn nữa. Cho nên chúng ta không thấy cái khổ của cái hiện hữu đâu, nhưng mà chỉ có những người trí tuệ mới thấy được cái khổ đó. Thấy khổ và biết sợ khổ. Có những người Phật tử á, họ rất là tương đối có trí tuệ. Họ nói rằng á, con không có lập gia đình bởi vì con thấy lập gia đình là khổ. Thấy như vậy rất là tốt, rất là thông minh. Nhưng mà cái khổ của mình á, là mình đã thấy được xa một bước, nhưng mà mình không thấy xa được 10 bước, cho nên mình cũng không giải quyết được cái vấn đề kế tiếp sau đó là làm sao. Cũng như thầy cũng có thường thường nói với quý Phật tử gì chứ, bây giờ có hai cái ngõ đi. Một ngõ thông thường á, là mình lập gia đình, sống với vợ con, có chồng có con, nhưng mà chồng con thì chắc chắn mình thấy khổ rồi đó, đủ thứ chuyện rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình không lập gia đình á, rồi á, thì cũng sẽ bị nguy hiểm. Bởi vì không lập gia đình, những cái người nào mà ở một mình một nhà thì sẽ biết, người nữ mà ở một mình một nhà thì buồn lắm, mà nguy hiểm nữa. Người này đến chọc, người kia đến chọc, rồi sợ lắm, đáng sợ lắm. Trộm đến cũng sợ, đêm mà nghe gõ cửa là sợ. Vậy thì giải quyết làm sao? Rồi bệnh hoạn không ai giúp đỡ rồi làm sao? Thấy chưa? Cái đó gọi là thấy được bước 1 nhưng mà không thấy được bước 2, không giải quyết được bước 2. Huống chi là cái bước sanh tử của chúng ta là bước xa, cho nên những người có trí tuệ mới giải quyết được. Đó, vì thế mà đối với chư Phật thì Đức Phật sanh ra đời lớn lên, Đức Phật ra bốn cửa thành, thấy cái bốn cảnh sanh lão bệnh tử, Đức Phật sợ lắm. Còn chúng ta thì thấy người chết thì nhiều lắm chúng ta cảm động khóc là cùng, chứ chúng ta đâu có sợ. Bởi vì người ta chết chứ mình đâu có chết đâu, mình lo. Chờ tới ngày mình chết mình mới lo chứ. Nhưng mà Đức Phật thì lo trước. Lo trước là mà thấy người ta chết nhưng mà mình sẽ chết, lo lắm. Thấy người ta bệnh thì nghĩ biết rằng mình mai mốt cũng bệnh, cho nên sợ lắm. Mà chính vì có tâm lo tâm sợ như vậy á, mới có ý niệm cầu thoát ly sinh tử. Còn như chúng ta không có lo, kệ nó tới đâu hay tới đó, tới chừng nào bệnh thì hay, hoặc là tới chừng nào chết rồi thì mới khóc đó, thì lúc đó bởi vì chúng ta không chịu biết, không nhìn thấy xa, cho nên bệnh tới đâu chữa tới đó, mà chữa gì kịp nữa. Tới giờ chết rồi sao chữa, cầu nguyện vãng sanh sao được nữa. Vì thế mà chúng ta không chuẩn bị trước, mà đã không chuẩn bị trước cho nên đến giờ chết chúng ta sẽ đau khổ. Đó là nói về trí tuệ. Khi có trí tuệ thì chúng ta sẽ rất là sợ sanh tử, rất là sợ cõi trần gian, và chuẩn bị tư tưởng để cầu nguyện vãng sanh. Nói thì chư Phật có trí tuệ khác nhau chỗ đó, còn chúng ta thì cái tâm phàm phu của chúng ta thì còn nhiều ái luyến cái cõi trần này lắm, còn nhiều thứ nó đam mê, nó hấp dẫn lắm, cho nên là về Tây Phương thì cũng muốn về đó, nhưng mà bỏ trần gian này thì nhớ tiếc không chịu được. Rồi cái điều thứ hai mà giúp cho chúng ta có ý niệm thoát ly sinh tử, đó là người nào phải có kinh nghiệm khổ đau. Người nào khổ đau nhiều thì nhiều tới mức độ mà sợ hãi nó, thì lúc đó chúng ta mới ý thức được là biết sợ. Cũng giống như đứa bé nó nghịch, nó ưa nghịch điện, không cha mẹ biểu con đừng có nghịch điện, điện nó sẽ giật con á, thì có những đứa bé nghịch ngợm nó không biết sợ đâu, nói nó không hiểu đâu. Nhưng mà đại điện giật một lần, hai lần, ba lần á, không chục lần á, thì nó sợ ngay thôi. Đó, có trí tuệ không? Trí tuệ ở chỗ đó. Có người có trí tuệ thì chỉ cần nói qua người ta hiểu, người ta biết sợ. Còn người không có trí tuệ thì phải đợi tới chừng nào mới biết sợ? Đợi tới chừng nào khổ tràn trề, khổ đau mà không có còn cái gì khổ đau chịu nổi thì lúc đó mới biết sợ. Cho nên nó có nhiều người cũng vậy. Có nhiều người chúng sinh nghiệp nặng đến nỗi mà bệnh thì bệnh nhưng mà cũng không biết sợ bệnh nữa. Có người bệnh thì thông minh lắm, mới chớm bệnh là lo chữa liền. Và có người thì lì hơn, bệnh rồi đến khi bệnh rồi mới uống thuốc chữa. Còn cái hạng người còn lì cao cấp hơn nữa, bệnh cũng không thèm uống thuốc nữa. Thì cái điều đó để chúng ta sẽ hiểu rằng chúng sinh có nhiều hạng lắm. Và đây là nói về nghĩa đen. Chúng tôi hồi nhỏ cũng vậy á, sợ uống thuốc lắm. Nghe nói uống thuốc là sợ lắm. Cho nên nhiều khi bệnh thì bệnh thông thường thôi, bệnh cảm, bệnh nhức đầu, sổ mũi, bệnh đau bụng đi cầu vân vân. Mấy cái bệnh đó chúng tôi không bao giờ uống thuốc hết, sợ lắm. Nhưng mà tới bây giờ lớn lên mình mới thấy mình đúng là chẳng có thông minh chút nào hết. Rồi cái hậu quả của cái hồi nhỏ mà sống bừa bãi như vậy, sống sợ uống thuốc chứ không có gì hết, rồi sống vậy đến bây giờ nó có bệnh hậu, có tức là về sau này mình bị một cái hồi đó chúng tôi thường bị bệnh đi cầu, rồi không thèm uống thuốc rồi nó thành đi kiếp. rồi lâu ngày quá rồi nó thành gọi là kiếp mãn tính. Tới bây giờ mình mới thấy, mình nghĩ rằng á, mình mới thấy mình hồi nhỏ mình đúng là quá ngu, quá khờ. Cha mẹ cũng đều uống thuốc mà không bao giờ uống hết. Đó là những cái hành động cụ thể để cho mình thấy. Thì chúng ta cũng vậy. Đức Phật nói rằng sanh tử là khổ đau. Nhưng mà có người nào thấy khổ đau bao nhiêu phần trăm á, ở cấp độ bao nhiêu thì tự chúng ta biết thôi. Chúng ta chưa có bao giờ thấy nó khổ đau tới mức là cái tâm sinh sợ hãi để cầu vãng sinh. Vì thế mà chúng ta tu tập mà có trí tuệ thì chúng ta sẽ dứt khoát được vãng sinh. Tức là trí tuệ ở đây là biết sợ sinh tử. Người nào biết sợ sinh tử là người đó đã bước được một bước tới cái cảnh giới cực lạc hay là cảnh giới giải thoát rồi đó. Còn người nào không biết sợ sinh tử thì người đó chưa bao giờ lên được đâu. Vì thế mà khi chúng ta hiểu được điều này, tức là chúng ta biết tu và tu đúng hướng, thì trước sau gì chúng ta cũng giải thoát. Đó là hiểu gì? Đạo Phật đó gọi là giác ngộ. Người nào giác ngộ là người đó thấy được cái cuộc đời, cái sinh tử, thấy được những cái khổ đau của cuộc đời và bắt đầu biết rằng mình rất là sợ. Còn nếu ai nhìn cuộc đời mà thấy cái này còn đẹp, thấy cái kia còn mê, thấy nó loạn còn thích thì vẫn chưa giải thoát được, chưa giác ngộ được. Và dĩ nhiên nếu những người chưa có tâm giải thoát, chưa có tâm giác ngộ thì chúng ta niệm Phật tụng kinh thì chúng ta chỉ có được phước thôi. Còn người nào biết sợ sanh tử, biết mong rằng mình đoạn lìa những cái khổ đau, cái ràng buộc này, thì người đó đã bước được một bước trên vào, bước vào cái cảnh giới giác ngộ rồi. Thì đó chỉ có một cái yếu tố đó, nên rằng chúng ta cần để ý và triển khai nó, thấy không? Chúng ta biết sợ nó thì chúng ta sẽ từ từ đạt được. Cho nên người biết sợ là người biết cầu thoát ly sinh tử. Chỉ cần một yếu tố này thôi, chứ không có nói cái chuyện mình tu nữa. Mình cái tâm á, cái tâm của mình á, mình chỉ cần biết rằng đây là sanh tử, đây là khổ đau, thì mình chỉ cần biết sợ như vậy là mình đã có duyên với Phật Pháp. Mình đã bước vào cái cảnh giới, dần dần cảnh giới giải thoát rồi. Chứ không phải nói là mình tụng kinh đâu, không cần. Mình tụng kinh nhiều, mình lại Phật nhiều là mình chỉ có phước thôi, chứ còn không có nói rằng bước với tới cái cảnh giới giải thoát được. Bởi vì cái tâm mình còn đam luyến trần gian, đam luyến sắc tài danh lợi. Mình còn mê nó quá, mình còn chết lên chết xuống những cái điều đó. Mình còn ao ước, mình thầm muốn, mình còn bị ràng buộc với nó, thì làm sao mình thoát ly được cảnh giới của đó. Nên là mình á, người nào có cái tâm đó là người đó không cần tu, là người đó cũng đã có một phần giác ngộ rồi. Dĩ nhiên là phải tu nữa thì mới tiến bộ được giác ngộ thật sự. Còn nếu không tu thì cũng chỉ đứng ở chỗ đó thôi. Nhưng mà cái đó là gọi là bậc thượng căn. Người nào thượng căn thì người đó sẽ có cái tâm rất là lẹ. Vì thế mà cái yếu tố này là yếu tố quan trọng nhất. Mình biết rằng mình tu, chỉ cần mình kiểm tra cái lòng mình xem coi mình tu mình có được vãng sanh hay không. Chúng tôi nói vãng sanh là danh từ chung, là sanh về cái cảnh giới Phật. Còn danh từ riêng á, tức là có pháp môn tịnh độ, tức là sanh về cảnh giới A Di Đà, cũng thế thôi. Chúng ta muốn được sanh về cõi Phật hay cõi A Di Đà là cái yếu tố quan trọng đầu tiên, là phải có lòng phát tâm cầu thoát ly sinh tử, tức là sợ sinh tử ở cõi trần gian này. Thì đó là yếu tố thứ nhất á, yếu tố thứ nhất để đạt yêu cầu về vãng sinh. Còn nếu không có yếu tố này thì không có cách gì chúng ta cầu cho nó vãng sinh được, mà tất cả những điều gì chúng ta làm nó có phước thôi. Rồi yếu tố thứ hai được gọi là phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề là, Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Phát tâm Bồ Đề nghĩa là phát tâm để mong cầu cái tâm mình tu tập làm sao cho sớm được giác ngộ. Thì đó gọi là phát tâm Bồ Đề. Thì giác ngộ nó có tới nhiều bậc. Bậc thứ nhất là bậc A-la-hán, gọi là Thinh Văn.
Bậc thứ hai á là duyên giác. Bậc thứ ba là Bồ Tát. Và bậc thứ tư là Phật. Mà phát tâm cầu thành Phật tức là phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Thì cái Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề ở đây là mình phải phát tâm cầu vô thượng, tức là mình cầu cho được thành quả Phật. Thì cầu quả Phật nó có hai yếu tố căn bản. Yếu tố thứ nhất là từ bi. Yếu tố thứ hai là trí tuệ. Từ bi là sao? Từ bi là có lòng thương xót cho mình và thương xót cho người. Chẳng hạn như mình thấy mình khổ thì mình phải lo mình làm sao cho lòng mình bớt khổ, thì cái đó gọi là từ bi. Còn không thì không từ bi. Vì thế mà chúng sinh nó có nhiều người á lạ lắm. Khi mình khổ rồi á, mình buồn rồi á, mình giận rồi á, thì đã giận rồi á thì đã khổ rồi. Nhưng mà người đó lại muốn kéo dài cái bệnh, cái giận của mình ra. Có nghĩa là muốn hành khổ mình cho nó dài chừng nào mới đã chừng đó. À, có nhiều người như vậy đó. Có nhiều người mà thấy mình khổ, giận thì đã khổ rồi nhưng mà muốn kéo dài cái khổ của mình. Chẳng hạn như mình giận người đó, mình thấy người đó nói mình xấu mình tức lắm, buồn lắm. Nhưng mà buồn thì thôi đi, nếu mà mình ý thức được à bây giờ mình buồn chút nữa mình thôi đi thì không, không sao, đỡ, không. Nhưng mà đằng này không có đâu. Khi buồn rồi á mình cứ ráng giữ cái buồn đó. Giữ tới ngày mai xong ai đến phá thì mình tức lắm, mình để tôi đóng cửa phòng tôi suy nghĩ. Nhưng mà không có suy nghĩ gì hết á, lưu cái buồn đó. Không, nếu có điều kiện thì cứ lưu 2-3 ngày. Rồi khổ tới chừng nào mà khổ hết chịu đựng nổi thì rồi mới thôi. Có nhiều người như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng có hạng người á làm tự làm khổ mình rồi chuyên tâm làm khổ mình, đó là hạng người đó. À, đời nó khổ thì đương nhiên chuyện khổ nó đến thì nó có đến đó. Nhưng mà mình lại cuối cùng mình cứ quay phim cái khổ đó. Tức là suy nghĩ, tôi cứ bây giờ suy nghĩ, chút nữa suy nghĩ. Cho nên có nhiều người á thuộc cái loại cao cấp, tức là giận ai rồi á, sống thì giận mà chết á thì chôn vô trong bụng, đem theo kiếp sau giận tiếp. Và có đó nha, chứ không phải không có đâu. Vì vậy cho nên Đức Phật mới nói là có những hạng người tự làm khổ mình rồi chuyên tâm làm khổ mình. Rồi có hạng người thứ hai làm khổ người, mà tự làm khổ mình có nghĩa là không có từ bi. Đạo Phật là từ bi là sao? Là cứu khổ cho mình và cứu khổ cho người. Mình mà mình không cứu khổ thì đừng có nói là cứu khổ cho ai nữa. Cho nên á, mình phải biết cứu khổ cho mình trước. Cứu khổ bằng cách là khi nào mình buồn, mình phải ráng làm sao dập tắt cái buồn nó đi, thì gọi là cứu khổ. Còn khi nào mình sầu bi khổ u não, khi nào mình buồn bực, khi nào mình tức giận, mình phải dẹp nó đi, thì cái đó gọi là có tấm lòng từ bi thương mình và thương người. Mà khi mình có từ bi như vậy thì mình phải, khi mà mình thương mình đầy đủ rồi thì lúc đó mình mới biết cách thông minh hiểu biết, mình mới giúp người được, mới gọi là từ bi cho người được. Chứ còn mình còn đau khổ quá trời đâu mình khuyên ai bây giờ, phải không? Mình phải vui vẻ, mình phải an lạc. Thì sau khi mình vui vẻ an lạc rồi thì mình mới trị hết tất cả những cái bệnh khổ của mình mới có kinh nghiệm, rồi mai mốt mình mới truyền cho người khác. À, hồi đó khi mà tôi khổ thì tôi làm thế này, vân vân. Thì đó gọi là từ bi. Còn trí tuệ là sao? Trí tuệ là không đợi khổ mới tránh khổ. Trí tuệ là thấy trước, thấy là tương lai sẽ khổ cho nên bây giờ tránh trước, thì đó là người có trí tuệ. Người có trí tuệ thì nó cao cấp hơn từ bi, có nghĩa là chưa khổ chưa đến thì đã thấy trước là khổ nó sẽ đến. Mà cái người thấy trước như vậy thì người biết né được. Giống như hồi nhỏ vậy, ai cũng nhỏ như nhau, nhưng mà có những em bé thông minh, thấy rằng mai mốt mình không có bằng á là không ai trọng mình hết, cho nên ngay từ nhỏ đã chăm chỉ học hành. Thì đó là em bé đó, gọi là em bé thông minh, có trí tuệ. Còn có những em bé thì là u mê, không có biết rằng là không có thấy được điều đó, cho nên là thôi hầm chi cho cực quá, khổ quá, cha mẹ cho đi học, trốn học, đi chơi. Thế thì tương lai người đó sẽ thấy khổ, là bởi vì không thấy trước được tương lai. Cho nên người nào thấy được tương lai, thấy trước được những sự kiện sẽ xảy ra thì người đó có trí tuệ. Bởi vì thấy trước thì dễ phòng ngừa lắm, còn không thấy trước thì không bao giờ phòng ngừa được. Vì vậy cho nên đức tánh giác ngộ của Đạo Phật được có là đức tánh giác ngộ và đức tánh từ bi. Từ bi là không bao giờ làm khổ mình, không bao giờ làm khổ người. Rồi giác ngộ là sao? Thấy trước được những cái sự kiện tai họa sẽ xảy ra mà lo mà tránh trước. Thì đã tránh trước rồi thì lấy gì khổ đau? Không có gì khổ đau hiện hữu. Là phát tâm vô thượng bồ đề có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình phải đầu tiên mình phải độ cho mình được an lạc, rồi độ cho tất cả chúng sinh được an lạc, thì người đó được gọi là phát tâm vô thượng bồ đề. Rồi mình độ cho mình được giác ngộ và độ cho tất cả chúng sinh được giác ngộ như mình, thì đó là gọi là phát tâm vô thượng bồ đề, tức là phát tâm bồ đề. Chỉ cần chúng ta phát tâm bồ đề đó là đã đúng. Nói về phát tâm thì chúng ta thường đọc kinh có một bài câu kệ: chúng sinh vô biên thề nguyện độ. Đó là ý nghĩa. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta chỉ cần tâm niệm bốn cái điều đó thì chúng ta sẽ hiểu cái cách làm, cách tu tập, cách đi đứng và cách nằm ngồi để cho chúng ta hướng đến cái tâm bồ đề. Còn khi nào chúng ta quên bốn câu căn bản đó thì chúng ta không bao giờ tiến tới cái tâm bồ đề được hết. Chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Tức là phiền não trong lòng mình nó hôm nay nó có, ngày mai nó có, chút nữa nó có, nó vô tận, không bao giờ đếm được. Mà mình đoạn nó lúc nào cái lòng của mình cũng được an lành, nhẹ nhàng, thoải mái, vui vẻ. Thì đó là mình đã đoạn trừ cái vô tận phiền não của mình rồi. Rồi phiền não của chúng sinh cũng vậy, mình phải độ tận cái chúng sinh của phiền não. Thì như thế, nếu lòng mình lúc nào cũng có ý niệm như thế, có ý nguyện như thế, có ý niệm như thế, thì đó là cái điều tốt, là điều hướng đến giác ngộ, là cái tâm của chúng ta có cái tâm bồ đề. Chứ không thôi không thôi á thì cái tâm phàm phu của chúng ta nổi lên. Khi nào chúng ta không tu tập, không hướng tâm vào cái bồ đề tâm, thì cái tâm phàm phu chúng ta nổi lên. Mà tâm phàm phu nổi lên thì có giận, có hờn, có thương, có ghét, thấy không? Đấy, thì những cái đó nó chi phối chúng ta. Đó là cái gọi là cái tâm vô thượng bồ đề. Thì trong phát tâm vô thượng bồ đề có những cái giai đoạn để chúng ta tu tập. Giai đoạn thứ nhất gọi là giác ngộ tâm. Giác ngộ tâm là gì? Bây giờ nguồn gốc giác muốn cho chúng ta trở thành giác ngộ, thì cái gốc nhất mà đưa đến cái tâm giác ngộ đó là gì? Giờ quý vị muốn giác ngộ thì quý vị đi đường nào? Hãy biết đường đi thì đi mau tới, không biết đường đi thì đi vòng quanh, mà đi hoài nhiều khi không tới nữa. Bây giờ muốn đi cho mau tới giác ngộ thì đi con đường nào? Đi đến chùa lại Phật, hay đi nghe giảng, hay đọc kinh sách, hay lần chuỗi niệm Phật, đi con đường nào? Không biết đi đường nào hết. Không biết đi thì cứ đi vòng vòng vậy thôi, không bao giờ tới cái quả giác ngộ được cả. Cái con đường ngắn nhất mà đi đến quả giác ngộ là không phải con đường bên ngoài, mà con đường trong tâm, tức là cái ngã của chúng ta. Người nào còn chấp ngã thì người đó chấp mình to, chấp có mình, chấp yêu mình. Yêu mình chừng nào thì người đó xa lìa quả giác ngộ chừng đó. Mong hưởng thụ nhiều chừng nào thì xa lìa cái tâm giác ngộ chừng đó. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy thì xa lìa những cái hưởng thụ. Thì dĩ nhiên mà lỡ có thì cũng hưởng thụ, nhưng mà đừng có đem tâm thích thú chứ thầy nói vậy chứ không có nghĩa là nhà có tivi đem lên cho thầy đâu, phải không? Cái điều đó không phải đâu. Có nghĩa là lỡ có thì đừng sanh tâm thích thú, và nếu mà mong cầu hưởng thụ thì không bao giờ giác ngộ. Người nào mong cầu hưởng thụ, mong được sung sướng, mong được nhà giàu, mong được địa vị, mong được thông minh, mong được học giỏi, tất cả những cái mong đó là người đã xa lìa cái giác ngộ. Mà đừng có mong hưởng thụ, nó có thì cứ xài, nhưng mà đừng có mong là mong chưa có mà mong cho có là không bao giờ giác ngộ. Vì vậy mà khi cái tâm của mình vậy, mình tu với cái tâm á, người nào tu tâm gần giác ngộ là người đó không mong mình trở thành một cái gì hết, thì người đó gần giác ngộ hơn. Còn người nào mà mong mình được người ta chiều chuộng, ai khen mình thích lắm, ai chê mình giận lắm, thế mong mấy cái điều đó là không bao giờ đi gần tới giác ngộ, và đi không bao giờ đúng đích. Nhớ cái đó là gọi là giác ngộ tâm, là đi theo con đường đó, tức là ly được bốn tướng theo như kinh Kim Cang nói: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Thì ly được bốn tướng đó thì người đó đến giác ngộ, còn không ly được cái đó thì sẽ không giác ngộ. Đó là yếu tố giác ngộ tâm đó. Bây giờ cái yếu tố thứ hai gọi là bình đẳng tâm. Bình đẳng tâm là sao? Là mình đối với mọi người với cái tâm bình đẳng. Ngay Đức Phật cũng tuyên bố là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là Đức Phật thấy rằng mình cũng là ông Phật chứ không phải là không phải ông Phật. Đức Phật thấy rằng ta là Phật, còn chúng sinh là mai mốt sẽ là bạn của ta. Có nghĩa là cũng là ông Phật tương lai. Còn tâm của chúng ta thì lại khác. Tôi là ngon lành, còn ông là dở lắm. Chúng ta thấy có cao và có thấp. Mình thì quý, người ta thì không quý. Thì Phật thì còn quý tất cả mọi chúng sinh, còn mình chỉ quý mình thôi. Ai mà hùa với mình á, thấy không, phe ta với mình á, thì mình quý thôi, còn ai không phe ta mình ghét. Như thế thì rõ ràng cái tâm chúng ta không có tâm bình đẳng. Mà không bình đẳng thì đừng có nói là tiến tới giác ngộ được. Còn kẻ trọng người khinh, còn kẻ kính người xem thường thì không thể nào